Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì hôm nay được tiếp tục trở lại với sách Khải Huyền. Đây là phước hạnh mà Đức Thánh Linh đã tuyên bố ngay phần đầu của quyển sách màu nhiệm này, đoạn 1 câu 3: phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Chúng ta đã cùng đọc và cùng học sách Khải Huyền, hôm nay đến bài số 232. Chúng ta đang ở phần cuối của đoạn 20 của sách Khải Huyền và là phần 4 của bài học tựa đề Tòa án trắng. Tòa án trắng là nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu xét đoán tất cả những người trong toàn lịch sử nhân loại từ Adam cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và sau 1000 năm bình an, là những người chống nghịch Chúa, muốn sống độc lập ra khỏi sự tể trị của Chúa và khinh lờn ân sủng Chúa. Thì bây giờ tất cả những người không tin đã chết sẽ được sống lại để đối diện với sự phán xét đời đời tại tòa án trắng. Đây là một thời điểm kinh khủng, hãi hùng, vô cùng nguy kịch và vô cùng tang thương, nhưng là một chỗ không thể nào tránh khỏi cho tất cả những người chống nghịch ân sủng Đức Chúa Trời. Vì thế hôm nay chúng ta tiếp tục học bài Kinh Thánh này với lòng nhạy cảm thầm nguyện, để chính mình không rơi vào tình trạng cứng lòng chống nghịch Chúa và đồng thời phát triển sự hiểu biết và lòng thương cảm cho những người đang đi vào sự hư mất đời đời. Chúng ta học để lắng nghe cho chính mình, nhưng cũng để làm công cụ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể sử dụng để gia hạn ân điển cho những người đang cần nghe tin lành cứu chuộc của Chúa. Cho nên xin quý vị mở Kinh Thánh và cùng theo dõi, cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 20, câu 7 tới câu số 15. Đây là bài học Tòa án trắng, phần 4. Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Sê-tan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót. Nó nhóm chúng nó lại để chiến tranh đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bây giờ tôi thấy một tòa án lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn họ bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên tên vào sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Thời điểm của tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một thời điểm kinh khủng đối với con người, cho cả người tin lẫn người không tin. Đối với những người đã tin Chúa thì tòa án trắng không đụng tới mình, không ảnh hưởng gì đến mình, vì nơi đây là nơi xét xử cho những người không tin Chúa, chống nghịch Chúa. Tuy vậy, dù là những người đã được cứu rỗi bởi đức tin, chúng ta không khỏi không kinh hãi khi nhìn thấy hằng hà sa số những người chống nghịch Chúa, cho đến cuối cùng không còn cơ hội nào nữa để phải đối diện tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và với những người chưa tin Chúa, thì thời điểm cuối cùng đứng trước tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đứng vào chỗ hiểu biết tội phạm kinh khủng của mình đối với Chúa và đối với ân điển Chúa, và kết quả kinh khủng mà bây giờ mình phải đối diện và phải chịu. Và điều đáng cay hơn hết là sự nhận biết rằng không còn ân điển nữa. Vì tại tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, con người chống nghịch phải đối diện với sự thánh khiết và sự công chính tuyệt đối của Đức Chúa Trời và tiêu chuẩn toàn vẹn tuyệt đối của luật pháp Chúa. Con người không thể nào bào chữa công việc của mình và đời sống của mình, cũng không thể nào chống án khi án phạt công minh được tuyên rao, và không thể nào trốn thoát được, vì bây giờ con đường đến địa ngục là con đường một chiều, không có lối quanh trở lại. Và đây là con đường đời đời của sự phán xét. Vì khi án phạt công minh được tuyên rao tại tòa án trắng, thì bước kế tiếp là sự thi hành bản án đó, và bản án đó là bản án đời đời. Một điều oái âm, đau đớn, tan nát nữa đối với những người đang đối diện với quan án là sự hiểu biết rằng chính đấng ngồi trên ngôi phán xét là đấng đã đến thế gian một lần, phó thân mình để cứu những người có tội. Ngài là cứu Chúa của thế gian đến để ban sự cứu rỗi. Nhưng Ngài cũng là quan án đời đời, phán xét tất cả những người chống nghịch không tin, từ khước ân sủng Đức Chúa Trời. Cho nên nỗi đau đớn hãi hùng của tội nhân ra hầu trước tòa án trắng là phải đối diện với đấng mà mình đã chối bỏ, phải xưng nhận thập tự giá mà mình đã giày đạp, phải nhìn lại dòng huyết tha tội mà mình đã khinh bỉ và cảm nhận một sự tang thương vô cùng trong tấm lòng vì biết rằng mình đã từ khước ân sủng và bây giờ phải tự đối diện với luật pháp Đức Chúa Trời ở ngoài ân sủng đã được ban cho và mình đã không nhận. Sứ đồ Giăng ghi lại mặc khải của thời điểm kinh hoàng này một cách rất ngắn gọn, nhưng trong những lời đơn giản, ông bày tỏ tính cách dứt khoát đời đời và sự kinh hoàng vô cùng của tất cả những người phải đối diện tòa án trắng. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Đây là thời điểm mà Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt, hủy bỏ vũ trụ, trời đất mà trong đó chúng ta đương sống. Dầu trời đất đã được phục hưng, hoàn thiện, toàn hảo trở lại trong thời gian 1000 năm bình an nước Chúa trên đất, nhưng mầm mống tội lỗi vẫn còn trong thế gian, cho nên tất cả sẽ bị cất đi, hủy diệt, từ cái có trở thành không có, như trong đoạn 21 câu 1. Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất và biển cũng không còn nữa. Nhưng sự biến đi của trời đất thứ nhất nói lên sự kết cuộc dứt khoát của thế giới tạm thời và bây giờ là cõi đời đời bắt đầu và dữ kiện then chốt là tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Giăng diễn đạt sự kinh khủng của thời điểm này bằng cách nói rằng trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Và sứ đồ Giăng trông thấy trước tòa án trắng là những người đã chết và bây giờ đã được sống lại. Chúng ta đã học trong bài học trước, đây là sự sống lại thứ hai của những người không tin Chúa trong suốt cả lịch sử con người. Sự sống lại thứ nhất là sự sống lại của những người công bình, của thánh dân Chúa trong thời cựu ước. Trong thời đại hội thánh, thì những người tin Chúa mà đã chết thì cũng đã sống lại và những người còn sống thì cũng đã được biến hóa khi Chúa đến các hội thánh lên không trung. Các thánh tuần đạo trong 7 năm đại nạn cũng đã được sống lại. Và tất cả những người tin Chúa và đã sống lại trong thân thể biến hóa thì cũng đã được đồng trị với Chúa trong 1000 năm bình an nước Ngài. Và bây giờ khi Sứ đồ Giăng viết rằng tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách thì mở ra, thì ông đang nói về sự sống lại của những người không tin Chúa. Thì linh hồn tất cả đã chờ đợi trong âm phủ đến ngày thân thể được sống lại với thân thể không hay chết để ra đứng hầu trước tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là sự sống lại cho sự phán xét trong Giăng đoạn 5 câu 29 và là sự sống lại của sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời trong Đa-ni-ên đoạn 12 câu 2. Đây là sự sống lại của những người gian ác, Công vụ các sứ đồ đoạn 24 câu 15. Đây là sự sống lại để đối diện sự phán xét. Kinh Thánh dạy rằng không có ai tin Chúa mà phải đối diện với sự phán xét cuối cùng, vì sự phán xét tội lỗi đã được thực nghiệm tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nợ tội đã được trả, án phạt đã được thi hành xong. Và như Roma đoạn 8 câu 1 đã tuyên bố, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Thì chúng ta xác định rằng, không có người nào tin Chúa mà phải đối diện tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Giăng đoạn 3 câu 18 đã xác quyết rằng, ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin Ngài thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. Thay vì phải đối diện với sự phán xét tội lỗi, thì những người tin Chúa được gọi mời vào trong nước Đức Chúa Trời để tận hưởng sự vui mừng của Chúa. Nhưng hằng hà sa số tất cả mọi người không tin Chúa trong tất cả thời đại lịch sử con người, bây giờ phải đứng trước tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là số rất đông, cho nên Sứ đồ Giăng nhấn mạnh tính cách bao gồm của nó. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa. Bất kể đời sống của họ đã như thế nào khi còn sống trên đất, giàu có hay nghèo hèn, thành công hay thất bại, có địa vị quan trọng hay là người vô danh. Tất cả bây giờ đứng chung với nhau trước tòa án thánh của Chúa, đối diện với sự phán xét đời đời từ nơi Ngài. Họ là những người đã được sống lại, thân thể đã được biến hóa, nhưng bây giờ để chờ đợi bản án và sẽ bị quăng vào sự chết đời đời. Tại sao cần sự sống lại? Sứ đồ Giăng viết, biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Nghĩa là tất cả mọi người sanh ra từ thời Adam và đã chết đi, trừ ra sự sống lại thứ nhất là sự sống lại của những người tin Chúa. Thì bây giờ tất cả đều được sống lại, nghĩa là tất cả những người còn lại là những người không tin Chúa, thì bây giờ họ là những người được sống lại. Sứ đồ Giăng có lẽ muốn nhấn mạnh về tính cách bao gồm của sự sống lại thứ hai của những người chưa tin Chúa, cho nên ông bắt đầu với biển. Biển đem trả lại những người chết mình chứa. Chết trong biển là mất xác, cá ăn, tan xương, trôi giạt, nghĩa là sự chết mà hoàn toàn nhất, mất mát nhất, không mồ mả, không nơi ghi dấu, là sự chết ở trong biển, thì cũng sẽ sống lại. Làm thế nào để sống lại? Chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời đâu cần tìm lại tất cả những mảnh xương thịt. Trong quyền năng huyền nhiệm và vĩ đại của Chúa, Chúa sẽ gọi họ ra từ trong lòng biển. Sau đó sứ đồ Giăng nói cách tổng quát bao gồm, sự chết cũng trả lại xác. Sự chết chỉ ra tất cả những người đã chết trên đất. Trong bao nhiêu thế kỷ, con người hiểu rằng đất thuộc về đất, tro bụi về tro bụi khi con người qua đời. Gửi thân xác vào lòng đất đồng nghĩa với sự chết. Cho nên từ mồ mả, từ lòng đất, tất cả những người đã chết, đã chôn cũng sẽ sống lại. Sự chết cũng sẽ trả lại những người mình đã chứa. Và rồi âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Biển đem trả những người chết mình chứa. Mồ mả trả lại những thây đã chôn. Rồi âm phủ là nơi linh hồn của người chết ở ngoài Chúa đang bị giam cầm chờ đợi ngày phán xét, thì âm phủ cũng trả lại xác. Để làm gì? Để mọi người đều có một thân thể không hư nát, một thân thể đời đời. Như định nghĩa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 42, sự sống lại của thân thể cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Bình thường khi chúng ta nghĩ về sự sống lại của thân thể, chúng ta nghĩ đến sự phước hạnh của một thân thể được biến hóa, không còn hư nát, không còn bệnh hoạn, không còn phải đối diện với sự chết nữa. Nhưng không phải sự sống lại của thân thể nào cũng là sự sống lại cho sự vui mừng. Thân thể không chết chưa chắc là điều nên mừng, vì lý do cho thân thể đó. Thân thể này được sống lại, thay đổi để không bao giờ chết, và cho những người đứng trước tòa án trắng là những người sẽ mang thân thể không chết này để bị sự trừng phạt khốn khó, đau đớn không bao giờ hết. Một thân thể thích hợp cho sự trừng phạt đời đời, để sự trừng phạt này kéo dài đời đời, không ngơi nghỉ, không chấm dứt. Sứ đồ Giăng trong chốc lát sẽ cho chúng ta biết về hỏa ngục, hồ lửa đời đời, để cho chúng ta hiểu rằng có một thân thể không chết để đối diện với một sự trừng phạt đau đớn không ngừng nghỉ là một điều khủng khiếp vô cùng. Đó là điều rất đáng sợ cho những người được sống lại trong thân thể không hay chết, không phải để sống đời đời trong phước hạnh, nhưng để gánh chịu án phạt đời đời của tội lỗi mà mình đã phạm. Và bây giờ sứ đồ Giăng bày tỏ một lý do nữa mà phải kinh sợ khi đứng trước tòa án trắng, đó là vì tiêu chuẩn đoán xét. Một tiêu chuẩn chính xác và không chạy chữa được, đó là tiêu chuẩn gì? Tiêu chuẩn của việc làm. Tiêu chuẩn của sự đoán xét trước tòa án trắng là công việc làm, là công đức. Tại sao đây là điều đáng sợ? Sứ đồ Giăng ghi lại trong câu số 12. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách thì mở ra, cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có, mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Sứ đồ Giăng viết một cách rất chính xác, ông thấy các sách mở ra, các sách số nhiều, nhiều sách. Đó là những sách ghi lại công việc làm của mỗi người đang khi còn sống. Bên cạnh đó, sứ đồ Giăng viết thêm, cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Sách sự sống là số ít, chỉ có một quyển sách sự sống mà thôi. Sự xét đoán sẽ cứ như lời biên trong những sách và tùy công việc mình làm. Đây cũng là sự hiện thấy của tiên tri Daniel trong thời Cựu Ước, đã ghi lại trong đoạn 7, câu 9 đến câu 10. Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt và có đấng thượng cổ ngồi ở trên, áo ngài trắng như tuyết và tóc trên đầu ngài như lông chiên sạch. Ngôi ngài là những ngọn lửa và các bánh xe là lửa hừng. Trước mặt ngài một sông lửa chảy ra và tràn lan, ngàn ngàn hầu hạ ngài và muôn muôn đứng trước mặt ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn và các sách mở ra. Các sách được mở ra. Đây là những sách ghi lại tất cả công việc làm của mỗi người, tư tưởng của mỗi người, thái độ của mỗi người, lời nói của mỗi người, mà không phải chỉ một quyển sách, nhiều quyển sách, có lẽ nói về nhiều chi tiết hoặc là nhiều loại sách để ghi chép tùy theo loại hành động việc làm. Kinh Thánh cho thấy những gì được ghi chép lại rất kỹ lưỡng, rất đầy đủ và rất chính xác. Trước hết chúng ta suy nghĩ tại sao mà sự phán xét trên tiêu chuẩn việc làm là tiêu chuẩn rất đáng sợ. Thứ nhất, đây là vấn đề trách nhiệm cá nhân. Việc mình làm là trách nhiệm của mình, không đổ thừa cho ai khác được. Mỗi người có trách nhiệm riêng cho mình. Thứ hai, khi chúng ta nghĩ tới việc làm, chúng ta nghĩ đến việc lành và việc ác. Và chúng ta hy vọng là nếu đây là căn bản để đo lường, thì số việc làm thiện, tốt của mình nhiều hơn, trỗi hơn việc ác, việc xấu, thì mình sẽ được trắng án. Đó là sự suy nghĩ thông thường. Con người có làm lành, có làm ác, nhưng nếu số làm lành tốt hơn, nhiều hơn, thì người đó sẽ được cho là công bình. Nghĩa là theo luật trung bình, hễ ai trên trung bình về việc tốt thì được gọi là tốt, ai dưới trung bình thì gọi là xấu, là gian ác, là đáng tội. Nhưng không phải vậy, ngay trong luật pháp của con người cũng không chấp nhận lý luận đó. Chẳng hạn một người có thể sống một đời sống hết sức thánh thiện, đạo đức, làm nhiều việc tốt, giúp đỡ nhiều người, nhưng chỉ giết một người mà thôi, chỉ cướp nhà băng một lần mà thôi, chỉ hiếp dâm một lần mà thôi, thì không trên căn bản trung bình đo lường những việc tốt mình đã làm để xí xóa việc gian ác mình mới phạm. Tiêu chuẩn luật pháp không bao giờ đặt để trên nguyên tắc trung bình. Cho nên lý luận này hoàn toàn sai trật ngay trong luật pháp liên hệ giữa con người với con người mà thôi, chưa nói đến tiêu chuẩn của Chúa và vấn đề tâm linh. Và tiêu chuẩn việc làm đo lường trước mặt Chúa thì đo lường trên tiêu chuẩn rất khác với tiêu chuẩn của con người. Kinh Thánh phân biệt công việc trên một tiêu chuẩn khác, việc làm bởi đức tin và việc làm bởi xác thịt, nghĩa là việc làm trong quyền năng Thánh Linh Chúa, trong sự nhờ cậy Chúa, che giấu trong ân điển Chúa và làm trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đối chọi lại với việc làm tự sức mình, tự cố gắng riêng cá nhân mình cho mục đích riêng tư của mình. Và đây là kết luận của Kinh Thánh trên tiêu chuẩn công việc làm. Phàm điều chi không bởi đức tin, điều đó là tội lỗi. Roma đoạn 14 câu 23. Isaiah đoạn 64 câu số 6 nói về sự nhận biết của con người về giá trị công việc làm của mình trước mặt Chúa. Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp, chúng tôi thảy đều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Khi một người hiểu tiêu chuẩn của Kinh Thánh, của Chúa đo lường công việc là tất cả công việc giàu là tốt nhất của loài người đều là sự ô uế trước mặt Chúa và tất cả mọi việc làm không bởi đức tin đều là tội lỗi. Và nếu Chúa đem từ việc một kể ra từng câu chuyện một và tất cả đều có bằng chứng, đều rõ ràng, đều được ghi xuống thì chỉ có một kết luận mà thôi, đó là tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Các quyển sách của Chúa chứa đựng hồ sơ từng tư tưởng một, từng lời nói một, từng thái độ một, từ công việc một, từng giây, từng phút, từng giờ trong đời sống của mỗi người sống trên đất. Và sứ đồ Giăng tuyên bố những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình đã làm. Và như chúng ta đã nói, tiêu chuẩn không phải là tiêu chuẩn trung bình, nghĩa là lấy trung bình giữa những việc tốt đã làm và những việc xấu đã phạm. Không, sự đo lường công việc làm của con người là đo lường trên tiêu chuẩn công bình của Chúa. Và tiêu chuẩn công bình của Chúa là tiêu chuẩn công bình tuyệt đối, như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã định nghĩa trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 48. Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Tiêu chuẩn là sự thánh khiết trọn vẹn như Đức Chúa Trời, vì đó là tiêu chuẩn duy nhất mà Chúa có thể chấp nhận. Đó là tiêu chuẩn thánh khiết vô tội. Và vì thế sứ đồ Phao-lô trong Ga-la-ti đoạn 3 câu 10 tới câu 11 đã tuyên bố rằng: vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa xả, bởi có chép rằng đáng rủa thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở sách luật đặng làm theo những sự ấy. Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Tác giả Gia-cơ đoạn 2 câu 10 cũng nhắc lại tiêu chuẩn này: vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Vì thế không có một người nào đứng trước tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà tuyên bố rằng mình đã hội đủ điều kiện tuyệt đối của Chúa thiết lập trong luật pháp của Ngài. Đó là không hề phạm một luật pháp nào của Chúa trong tất cả giây phút mà mình đã sống, trong tư tưởng, trong thái độ, trong việc làm. Nghĩa là trong tất cả các sách hồ sơ của Chúa đang đặt để trước mình thì không hề ghi xuống một vi phạm nào. Nếu một người có thể nói được câu đó và trong các sách không ghi lại một vi phạm nào thì người đó chắc chắn được tráng án và được xưng công bình. Nhưng không hề có ai là như vậy, bởi vì Kinh Thánh đã tuyên bố tất cả mọi người đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hụt mất tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, thiếu mất trong sự đòi hỏi mà Chúa đã đặt để trong luật pháp Ngài. Cho nên tất cả mọi người chết trong tội lỗi mình. Và đó là tình trạng của tất cả mọi người đứng trước tòa án thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế khi một người không tin Chúa ở ngoài đức tin thì tất cả những việc người đó làm chỉ thêm tội mà thôi. Cố gắng công đức tu thân thì vướng thêm tội tìm kiếm sự công bình trên sức riêng mình, chống trả lại sự công bình của Chúa ban cho tại thập tự giá. Mỗi ngày sống ở ngoài Chúa là mỗi ngày chống nghịch, mỗi hơi thở là mỗi hơi thở không biết ơn, mỗi bữa ăn là một lần xúc phạm đến đấng tạo hóa ban cho vật thực. Một đồng tiền xài là một đồng tiền ăn cắp của Chúa. Một sự vui cười thích thú yêu đời là sự trêu chọc đấng chí cao. Mỗi tư tưởng là một sự khước từ Chúa, đặt mình vào trọng tâm, trung tâm điểm của vũ trụ, đòi trút phế ngôi tể trị của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Vì thế một người ở ngoài Chúa thì mỗi ngày sống là mỗi ngày chất chứa sự đoán phạt cho mình, vì bất cứ điều gì mình làm, từ sự suy nghĩ bên trong đến công việc bên ngoài, đều là ở ngoài đức tin, đều là ở ngoài sự tha thứ, đều là sự chống nghịch, chọc giận Đức Chúa Trời. Cho nên trên căn bản của công việc làm, thì càng sống đeo đuổi công đức trên định nghĩa của con người và chối bỏ sự liên hệ và sự tể trị của Chúa là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, thì càng công đức bao nhiêu, càng nhiều rủa xả bấy nhiêu. Nhiều cố gắng tốt lành trên sức mình bao nhiêu, thì càng vi phạm luật pháp Chúa bấy nhiêu. Ai đi con đường xưng nghĩa bởi việc lành là đi vào con đường chất chứa cho mình sự đoán phạt không tránh được trong ngày của Chúa Thế Giê-xu, như sứ đồ Phao-lô đã tuyên bố trong Roma đoạn 2 câu 5. Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành thì tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo lại cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Vì thế, Kinh Thánh tuyên bố về những người không tin, không đầu phục Chúa thì càng thạnh vượng, càng tốt lành bao nhiêu, không phải là càng phước mà là càng họa. Vì Chúa cho họ càng hưng thịnh, thì đến ngày phán xét, họ lại càng xứng đáng với sự thạnh nộ Chúa đổ ra. Họ tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, nghĩa là ngày mà họ sẽ phải đối diện với Chúa Cứu Thế Giê-xu tại tòa án trắng của Ngài. Cho nên chúng ta phải nhắc lại rằng, sự công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi giá trả đền tội, sự phán xét trên mỗi tội lỗi đã vi phạm. Và căn bản của đức tin của những người thuộc về Chúa, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả nợ tội cho chính mình. Tất cả mọi người tin Chúa đều hòa đồng với tiên tri Ê-sai trong đoạn 53 câu 5 câu 6 rằng: Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự xử phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Tất cả những người không có mặt trước tòa án trắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là những người đã được cứu, thì hiểu một vấn đề rất rõ ràng, đã được ghi lại trong Galati đoạn 3 câu 13. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, vì có lời chép rằng, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà được rải khắp trên nhân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Tất cả mọi người đều được đo lường xét xử trên căn bản của việc làm, nhưng án phạt tội lỗi trên căn bản của việc làm của người tin Chúa đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu gánh vác thay cho tại thập tự giá của Ngài. Chính Chúa đã gánh lấy sự rủa xả, sự phán xét của luật pháp để cho những người tin nơi Ngài không phải đối diện với sự rủa xả này và không phải đứng trước tòa án trắng trong ngày cuối cùng. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại lẽ đạo này trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Làm thế nào để Đức Chúa Trời có thể xưng công bình, tuyên bố là trắng án cho những người vi phạm luật pháp Chúa trong tất cả công việc, tư tưởng, hành động của mình, như đã được ghi lại trong tất cả những sách, hồ sơ công việc của tất cả mọi người trước mặt Chúa? Câu trả lời: sự công bình bởi công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết để trả nợ tội lỗi, nhưng Chúa cũng đã sống một cuộc đời vô tội trong sự công bình tuyệt đối, với bản chất tuyệt đối, và Ngài đã ban sự công bình đó cho tất cả những ai tin Ngài. Cho nên đấng vô tội đã trở nên tội vì chúng ta, còn chúng ta là kẻ có tội đã trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời trong chính Chúa. Nhưng những người không tin Chúa, những người chống nghịch Chúa, những người chối từ ân điển Chúa, những người khinh miệt thập tự giá Chúa, những người coi thường huyết báo Chúa Giê-xu, thì phải làm sao? Vì họ không có sự công bình được ban cho bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, như đã chép trong Philip đoạn 3 câu 9, là sự công bình, không phải công bình bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập nên trên đức tin. Thì ở ngoài đức tin đó, ở ngoài sự công bình đó, thì phải làm sao? Phải đối diện với Đức Chúa Trời trên tiêu chuẩn của công việc mình đã làm. Từng việc một, từng tư tưởng một, từng thái độ một, từng giây phút một, trọn cả đời mình đã được ghi xuống chi tiết, chính xác, chắc chắn trong các sách của Đức Chúa Trời. Đó là tiêu chuẩn của ngày xét đoán trước tòa án trắng của Chúa Thế Giê-xu. Và ai không đứng trong đức tin đối diện với tòa án trắng của Chúa Thế Giê-xu trên căn bản công việc mình làm, thật là một chỗ đáng kinh khiếp thay. Giê-xu, Giê-xu.
Ngài là Chúa muôn loài, danh Ngài trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Chúa Giêsu, tất cả muôn loài ngợi ca, mọi đầu gối trên trời dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống tung hô, và mọi lưỡi tuôn thờ Giêsu là Đức Chúa Trời ngôi hai. Hãy hát chúng tung Ngài, duy tôn ca ngợi Ngài, với cả lòng tôn kính là
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Giê-xu, Giê-xu, Ngài là Chúa muôn loài, danh Ngài trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Chúa Giêsu, tất cả muôn loài ngợi ca, mọi đầu gối trên trời dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống tung hô, và mọi lưỡi tuôn thờ Giêsu là Đức Chúa Trời ngôi.